Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Sáu, ngày 5 tháng 10 năm 2018 ở Việt Nam, với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Việt Nam lên tiếng việc tiến cử Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào chức Chủ tịch nước. Tổng thống Putin ký nghị định tổ chức năm chéo nước Nga và Việt Nam 2019. Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên công du Trung Quốc, Nga. Hà Lan chặn đứng âm mưu tấn công mạng của Nga.
Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Một nhân viên cảnh sát đã thiệt mạng và 6 cảnh sát khác bị thương trong một vụ xả súng tại bang South Carolina hôm 3 tháng 10. Nghi phạm đã bị bắt giữ theo hãng tin AP. Nhà chức trách nói nghi phạm nổ súng từ bên trong khi cảnh sát thực hiện lệnh khám xét nhà. AP cho biết nghi phạm cố thủ nhiều giờ liền ở bên trong, cùng với một số đứa trẻ bị giữ làm con tin. Nhà chức trách cho biết cảnh sát phải sử dụng áo chống đạn để hỗ trợ những người bị thương và kẻ nổ súng cuối cùng đã phóng thích những đứa trẻ này khi bị bắt. Cảnh sát trưởng hạt Florence Kenny Boone nói tại cuộc họp báo cảnh sát tới hiện trường nhưng không lường được quả lực của nghi phạm, tiếng súng vang khắp nơi. Nhân viên cảnh sát thiệt mạng là Terence Caraway, 52 tuổi, ngụ ở thành phố Darlington. Ông vừa được vinh danh 30 năm phục vụ với Sở Cảnh sát Florence. Cảnh sát bị tấn công khi thực hiện một lệnh khám xét thường lệ trong khu Vintage Place ở rìa phía tây thành phố, theo hãng tin Reuters. Đây là vụ xả súng hàng loạt thứ hai tấn công nhiều cảnh sát một lúc tại bang South Carolina trong năm nay. Vào tháng Giêng, một cựu nhân viên ngân hàng 47 tuổi đã nhắm bắn 4 nhân viên cảnh sát ở quận York, giết chết một người.
Bà Cho Son-hui, Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên, người phụ trách các vấn đề vũ khí hạt nhân và đàm phán với Hoa Kỳ, đã đến Bắc Kinh hôm thứ Năm 4 tháng 10 và sau đó sẽ sang thăm nước Nga. Hãng tin Kyodo cho biết, thông tấn xã Trung ương Triều Tiên đưa tin một phái đoàn quan chức Bình Nhưỡng, trong đó có bà Cho, đã lên đường sang Bắc Kinh để tham dự các cuộc đàm phán giữa Bắc Hàn và Trung Quốc, và sau đó đi Moscow dự đàm phán giữa Triều Tiên và Nga, và các cuộc đàm phán khác liên quan đến cả ba nước. Hãng tin Yonhap của Hàn Quốc cho biết máy bay chở bà Cho cùng 3-4 phụ tá đã đáp xuống phi trường ở Bắc Kinh vào lúc 11:35 trưa hôm 4 tháng 10. Đoàn Triều Tiên đã được các nhà ngoại giao Triều Tiên ở Trung Quốc ra đón. Dự kiến bà Cho sẽ vận động sự hỗ trợ của Trung Quốc và Nga giữa lúc Bình Nhưỡng lập kế hoạch thúc đẩy đàm phán với Washington về giải trừ hạt nhân. Chuyến thăm Bắc Kinh của bà Cho diễn ra giữa lúc Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo chuẩn bị lên đường sang thăm Bình Nhưỡng. Theo kế hoạch đã định, ông sẽ tới thủ đô Triều Tiên vào ngày Chủ nhật 7 tháng 10 để dự các cuộc đàm phán giải trừ hạt nhân với lãnh tụ Kim Jong-un. Có một số đồn đoán cho rằng các cuộc đàm phán cấp bộ trưởng sẽ không diễn ra trong chuyến viếng thăm Bình Nhưỡng của ông Pompeo, bởi vì bà Cho đã ra đi ngay trước khi ông Pompeo đến Bình Nhưỡng. Theo mong đợi, ông Pompeo sẽ dọn đường cho cuộc hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều lần thứ hai. Tuần trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói cuộc gặp thượng đỉnh sẽ diễn ra trong tương lai không xa.
Tòa Bạch Ốc đã nhận báo cáo của cơ quan điều tra liên bang gọi tắt là FBI về cáo buộc tấn công tình dục nhắm vào ứng viên tòa án tối cao Brett Kavanaugh và đã chuyển báo cáo này cho Thượng viện, theo bản tin của Reuters. Báo Wall Street Journal dẫn hai nguồn tin quen thuộc với vụ việc nói rằng Tòa Bạch Ốc không thấy có thông tin mới nào trong báo cáo khả dĩ có thể củng cố những cáo buộc chống ông Kavanaugh. Thượng nghị sĩ Chuck Grassley, người đứng đầu Ủy ban Tư pháp Thượng viện, viết trên Twitter rằng ông và thành viên cao cấp nhất bên đảng Dân Chủ đã đồng ý để các nghị sĩ thay phiên nhau nghiên cứu nội dung của bản báo cáo của FBI. Một nguồn tin nói với Reuters rằng các nhân viên của Ủy ban Tư pháp sẽ báo cáo với các thành viên đảng Cộng hòa vào lúc 10 giờ sáng giờ miền Đông Hoa Kỳ. Nguồn tin cho biết thêm là báo cáo của FBI không chứa đựng những thông tin thuộc loại bom tấn nào. Cơ quan điều tra liên bang Hoa Kỳ FBI gửi báo cáo cho Tòa Bạch Ốc và Thượng viện vài giờ sau khi thủ lãnh khối đa số tại Thượng viện Mitch McConnell đề ra những bước vào đêm thứ Tư 3 tháng 10 để xúc tiến, thúc giục, biểu quyết để chuẩn thuận ứng viên, một giờ sau khi Thượng viện triệu tập vào ngày thứ Sáu 5 tháng 10. Ông McConnell đã đề trình kiến nghị cho một cuộc biểu quyết đặc biệt theo quy định số 22 của Thượng viện Mỹ. Nếu kiến nghị của ông được chấp thuận, cuộc tranh luận sẽ được giới hạn trong vòng 30 giờ trước cuộc biểu quyết để chuẩn thuận ứng viên Kavanaugh. Sau khi đề trình kiến nghị, các nhà lập pháp phải chờ một ngày lập pháp trước khi tiến hành biểu quyết theo các quy định của Thượng viện, và như vậy cuộc biểu quyết sớm nhất sẽ diễn ra vào sáng thứ Sáu 5 tháng 10. Báo cáo của FBI là tài liệu riêng tư và chỉ có các thượng nghị sĩ mới được phép tiếp cận báo cáo này. Họ phải đọc tài liệu đó trong một căn phòng đặc biệt được bảo vệ an ninh ở Điện Capitol. Hiện chưa rõ liệu báo cáo này sẽ được công bố cho công chúng xem hay không.
Một thẩm phán liên bang ở California hôm 4 tháng 10 cấm chính quyền của Tổng thống Donald Trump tiến hành một kế hoạch nhằm chấm dứt chương trình tạm thời bảo vệ hơn 300.000 người nhập cư vào Mỹ đến từ El Salvador, Haiti, Nicaragua và Sudan. Thẩm phán quận Edward M. Chen ban hành lệnh cấm sơ bộ trong một vụ kiện của một số người nhập cư có tình trạng được bảo vệ tạm thời, gọi tắt là TPS. TPS bảo vệ những người nhập cư đã ở trong nước Mỹ khỏi bị trục xuất, kể cả những người nhập cảnh bất hợp pháp từ các quốc gia bị ảnh hưởng bởi thiên tai, xung đột dân sự và các vấn đề khác. Thẩm phán Chen viết trong lệnh cấm, chính phủ không chứng minh được là người di dân gây hại. Trong trường hợp hiện trạng đã tồn tại trong suốt hai thập kỷ qua vẫn được duy trì trong thời gian dẫn tới vụ kiện này, thẩm phán Chen viết tiếp, ngược lại các nguyên đơn và thân hữu đã chứng minh được một cách không thể chối cãi rằng nền kinh tế địa phương và kinh tế quốc gia sẽ bị tổn hại nếu hàng trăm ngàn người thụ hưởng TPS bị trục xuất. Hiện có hơn 195.000 người thụ hưởng TPS đến từ El Salvador theo Bộ Di trú Mỹ, 58.000 người từ Haiti, 5.000 người từ Nicaragua và 1.000 người từ Sudan theo các tài liệu của tòa án. Chính quyền Tổng thống Trump tỏ thái độ hoài nghi về chương trình bảo vệ tạm thời và đã hành động để hủy bỏ quy chế đặc biệt dành cho hàng ngàn người nhập cư đến từ một số quốc gia, gồm 4 nước có tên trong vụ kiện. Những người nhập cư El Salvador đang thụ hưởng TPS sẽ mất quy chế được bảo vệ vào tháng 9 năm 2019. Những người từ Haiti vào tháng 7 năm 2019, những người từ Nicaragua vào tháng 1 năm 2019 và những người từ Sudan vào tháng 11 năm 2019.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được giới thiệu để Quốc hội bầu vào chức Chủ tịch nước là theo quy định của Hiến pháp, nguyện vọng của cử tri và người dân. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nói trong cuộc họp báo vào chiều ngày 4 tháng 10. Theo tường thuật của truyền thông trong nước, sau khi phóng viên hãng thông tấn Pháp AFP đặt câu hỏi về sự kiện ứng cử ông Trọng giữ chức Chủ tịch nước ảnh hưởng thế nào tới chính sách ngoại giao của Việt Nam với các nước khác, đặc biệt là Trung Quốc, bà Hằng đã trả lời rằng, tại hội nghị lần 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12, theo quy định và điều lệ của Đảng Cộng sản Việt Nam, Trung ương Đảng đã nhất trí giới thiệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước, theo quy định của Hiến pháp, nguyện vọng của cử tri và nhân dân. Trước đó, trong ngày, ông Trọng là ứng cử viên duy nhất được Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đồng ý 100% giới thiệu cho Quốc hội để bầu vào chức Chủ tịch nước trong kỳ họp tới, khai mạc vào ngày 22 tháng 10. Sau khi Chủ tịch nước Trần Đại Quang qua đời vào ngày 21 tháng 9, Phó Chủ tịch nước là bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, hiện đang giữ quyền Chủ tịch nước cho tới khi Quốc hội bầu ra Chủ tịch mới. Vấn đề nhất thể hóa hai chức vụ Tổng Bí thư và Chủ tịch nước đang gây ra nhiều tranh luận. Trong lúc các lãnh đạo, cựu lãnh đạo Việt Nam đồng loạt lên tiếng ủng hộ nhất thể hóa và ca ngợi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người đủ uy tín và điều kiện, trong sạch, liêm khiết để kiêm luôn chức vụ Chủ tịch nước, thì nhiều ý kiến tỏ ra nghi ngại về việc một lãnh đạo đảm nhận hai vai như thế này. Theo nhận định của tiến sĩ Lê Hồng Hiệp của Viện Isaac Yukov Isaac ở Singapore, thì việc nhất thể hóa hai chức vụ này không tạo ra bất kỳ tác động nào đối với tình hình kinh tế và môi trường kinh doanh của Việt Nam. Nhưng cấu trúc quyền lực tập trung sẽ làm cho hệ thống chính trị Việt Nam trở nên đơn nhất và ít đa nguyên hơn, ông Hiệp viết trên trang nghiên cứu quốc tế. Hãng thông tấn AP dẫn lời một trong những chuyên gia kinh tế hàng đầu Việt Nam, tiến sĩ Lê Đông Doanh nói rằng nhất thể hóa là hợp lý nhưng cần phải có cơ chế kiểm soát quyền lực. Nếu được Quốc hội bầu chọn trong kỳ họp tới, ông Nguyễn Phú Trọng, 74 tuổi, sẽ trở thành lãnh đạo thứ hai của Đảng Cộng sản Việt Nam sau Hồ Chí Minh giữ hai chức vụ cùng một lúc.
Tổng Bí thư Trọng kiêm Chủ tịch nước, góc nhìn từ Trung Quốc và Mỹ. Một chuyên gia người Mỹ nói rằng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đang học theo mô hình của ông Tập Cận Bình, trong khi một nhà nghiên cứu Trung Quốc cho rằng Đảng trưởng của Việt Nam không thân Bắc Kinh và không có ai khác phù hợp hơn ông Trọng để đảm nhiệm đồng thời cả hai vị trí đứng đầu đất nước. Đánh giá của hai nhà nghiên cứu kỳ cựu về Việt Nam của Mỹ và Trung Quốc được đưa ra sau Hội nghị Trung ương 8 hôm 3 tháng 10, thống nhất 100%, giới thiệu ông Trọng ra Quốc hội để bầu làm Chủ tịch nước, nhất thể hóa hai vị trí trong tứ trụ. Ông Murray Hebert, chuyên gia cấp cao về Đông Nam Á tại Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế và Chiến lược CSIS ở thủ đô Mỹ, nơi ông Trọng từng tới phát biểu nhân chuyến thăm lịch sử tới Hoa Kỳ năm 2015, cho rằng đó là một bước đi đáng chú ý và phá vỡ truyền thống. Khi được hỏi thêm rằng liệu ông Trọng có phải đang thâu tóm quyền lực và ít nhiều đã thành công hay không, ông Murray nói đúng. Việc ông ấy có thể chống trả bất kỳ thách thức nào đối với vị trí Tổng Bí thư tại kỳ đại hội của Đảng lần trước, tháng 1 năm 2016, đã cho thấy sự nổi trội của ông ấy. Chuyên gia về Đông Nam Á nói, dường như trong những năm gần đây, ông ấy nắm quyền tối thượng và việc ông ấy được giới thiệu kiêm thêm chức Chủ tịch nước cho thấy rằng ông ấy đã củng cố quyền lực của mình. Vậy ý kiến của nhiều cư dân mạng của Việt Nam cho rằng ông Trọng đang học tập Trung Quốc. Ông Murray nói rằng, ông không biết liệu ông Trọng có theo chân ông Tập Cận Bình hay không, nhưng rõ ràng là ông ấy đang học theo mô hình của ông Tập. Trung Quốc lâu nay đã gộp chức Chủ tịch và Tổng Bí thư làm một. Ông Trọng cũng làm theo ông Tập trên một số mặt trận, đặc biệt là cuộc chiến chống tham nhũng và trấn áp các blogger, các nhà hoạt động nhân quyền cũng như những người chỉ trích các chính sách của Trung Quốc đối với Việt Nam. Chuyên gia Murray nói thêm, dù vấp phải chỉ trích của nhiều nước phương Tây và các tổ chức quốc tế, Việt Nam lâu nay vẫn tuyên bố không tống giam những người bất đồng chính kiến mà chỉ bắt giam những ai vi phạm pháp luật. Phát biểu tại Hội nghị Trung ương 8 hôm 2 tháng 10, ngoài việc nêu các vấn đề nóng bỏng của đất nước, ông Trọng nói rằng các thế lực thù địch, phản động, phần tử cơ hội, chính trị tiếp tục chống phá với nhiều phương thức thủ đoạn mới. Trả lời Đài tiếng Hoa Kỳ bằng tiếng Việt, tiến sĩ Phan Kim Nga, nhà nghiên cứu tại Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc nói rằng bà không ngạc nhiên về việc Tổng Bí thư Trọng kiêm nhiệm Chủ tịch nước vì theo bà Việt Nam đã thí điểm nhiều năm ở cơ sở về việc người đứng đầu đảng kiêm thủ trưởng hành chính. Hiện nay là thời cơ thực hiện kết quả thí điểm tốt nhất. Việc này không phải là tiêu chí Việt Nam học tập Trung Quốc. Việt Nam đã học Trung Quốc từ ngày xưa về đổi mới bắt đầu từ năm 1986, bà Nga nói. Theo những quy định về người đảm bảo chức vụ chủ tịch cũng như truyền thống về phân bổ quyền lực của Việt Nam, giờ này không ai khác phù hợp với điều kiện và truyền thống làm chủ tịch ngoài ông Trọng. Khi được hỏi về ý kiến cho rằng ông Trọng thân Trung Quốc, bà Nga trả lời, ông Trọng cũng như tất cả các lãnh đạo của Việt Nam, họ chỉ quan tâm về lợi ích của Việt Nam. Sở dĩ Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đồng ý ông Trọng làm chủ tịch vì mọi người cho rằng điều này phù hợp với lợi ích quốc gia của Việt Nam. Về kinh nghiệm bài học của Trung Quốc, bà Nga cho rằng trên cương vị mới, ông Trọng có thể học nước láng giềng phương Bắc việc quản lý tốt đảng viên và cán bộ, kết hợp chặt chẽ lợi ích của nhân dân với lợi ích của đảng. Một ngày sau khi quyết định được công bố, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng trả lời báo chí nước ngoài trong buổi họp báo thường kỳ hôm 4 tháng 10 rằng việc đề cử ông Trọng là theo nguyện vọng của cử tri và nhân dân. Trong khi đó, trong một bài phân tích, giáo sư Can Thayer, chuyên gia về Việt Nam nhận định rằng việc đó sẽ làm suy yếu nếu không nói là làm xói mòn việc kiểm soát quyền lực lẫn nhau đã có kể từ khi thông qua Hiến pháp năm 1992.
Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 3 tháng 10 ký một nghị định về việc tổ chức năm chéo nước Nga và Việt Nam 2019, theo hãng tin Sputnik. việc tổ chức năm của Liên bang Nga tại Việt Nam và năm của Việt Nam tại Liên bang Nga là nhằm mục đích phát triển hơn nữa mối quan hệ Nga-Việt, hãng tin của Nga cho hay. Tổng thống Putin cũng chỉ định Phó Thủ tướng Maxim Akimov là người đứng đầu ban tổ chức năm nước Nga tại Việt Nam. Các thành viên trong ban còn bao gồm đại diện đặc biệt của Tổng thống Nga về hợp tác văn hóa quốc tế Mikhail Svitkoy, Phó Chủ tịch Viện Hàn Lâm Nga Andrei Andrianov, Thứ trưởng Ngoại giao Inor Mogulov, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Alexander Fomin và một số lãnh đạo cấp cao khác. Năm chéo Nga-Việt-Việt-Nga là một trong những nội dung được đề cập tới trong tuyên bố chung của Việt Nam và Nga trong chuyến thăm Nga của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng hồi tháng trước. Trong đó, ông Trọng và ông Putin nhấn mạnh ý nghĩa to lớn của việc chuẩn bị kỹ lưỡng các hoạt động cho sự kiện góp phần đẩy mạnh hợp tác song phương này, theo báo Tiền Phong. Tin cho hay ngân quỹ dành cho việc tổ chức năm Liên bang Nga tại Việt Nam sẽ được lấy từ ngân sách Liên bang Nga.
Sau 4 tháng nhóm củi, lò của Tổng bí thư Trọng dường như đã hoàn tất quá trình khởi động để bắt đầu cháy và thiêu đốt một danh sách đen những quan chức thành phố Hồ Chí Minh nhúng chàm nhưng không chịu gột rửa. Sau vụ Đinh La Thăng, Nguyễn Hữu Tín là cái tên quan chức cao cấp đầu tiên của chính quyền thành phố Hồ Chí Minh, dù đã nghỉ hưu, chính thức bị đưa vào vòng tố tụng hình sự với hai động tác đầu tiên là khởi tố và khám xét nhà do cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an tiến hành vào ngày 18 tháng 9 năm 2018 vì liên quan vụ Vũ Nhôm. Điểm sáng rõ nhất của Nguyễn Hữu Tín có lẽ là giai đoạn trưởng thành cách mạng suốt từ những năm 2000 đến năm 2015, trùng với thời kỳ ngự trị của anh hai Lê Thanh Hải ở Sài Gòn. Nếu trước khi trở thành Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Lê Thanh Hải từng là bí thư quận 5, một quận giàu có với nhiều người Hoa sinh sống và làm ăn, thì Nguyễn Hữu Tín cũng có thời được đưa về làm bí thư quận 5. Song phần lớn thời gian của Nguyễn Hữu Tín là trên cương vị Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, trong đó có phụ trách về mảng nhà đất địa chỉ mà đã sinh sôi nảy nở những mối quan hệ đen tối với Thượng tá Tình báo Công an Phan Văn Anh Vũ và Công ty Bình Phong của Vũ mà đã góp công giải tán luôn cả Tổng cục Tình báo của Bộ Công an vào năm 2018.
Từ khi Lê Thanh Hải còn tại vị như một bố già ở Sài Gòn và kể cả sau khi anh hai mất chức Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh vào cuối năm 2015, Nguyễn Hữu Tín được rất nhiều dư luận xem là đệ ruột của ông Hải. Và tuy không được đánh giá có tài sản cá nhân mập như Lê Thanh Hải, nhưng Nguyễn Hữu Tín cũng được xem là một trong những quan chức giàu có đến độ có thể chẳng nhớ nổi nhà đất và kim ngân của mình tích góp hay vơ vét được từ những phi vụ nào. Vào quý 2 năm 2018, khi nổi ra vụ bắt hai cựu chủ tịch Đà Nẵng là Trần Văn Minh và Văn Hữu Chiến vì dính đến Vũ Nhôm, đã dầm dàn tin ngoài lề là sắp bắt cả một số quan chức thành phố Hồ Chí Minh bị liên đới, trong đó có Nguyễn Hữu Tín. Tuy nhiên, sau ít tháng và sau khi Vũ Nhôm bị đưa ra tòa xét xử với tội danh đầu tiên là cố ý làm lộ tài liệu bí mật nhà nước cùng mức án 9 năm tù giam, những dấu hiệu đốt lò ở Sài Gòn tạm lắng xuống, dành chỗ cho chiến dịch xóa toàn bộ các tổng cục của Bộ Công an và thay máu cơ quan được xem là siêu bộ này. Cũng vào thời gian trên, một động thái khởi động khác của lò Nguyễn Phú Trọng, hay chính xác hơn là ai đó đã mượn lò của ông Trọng để mưu tính đốt một số quan chức đương chức trong khối chính quyền và Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, trong đó có những cái tên Tất Thành Cang, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trần Vĩnh Tuyến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, kể cả Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, vân vân. Hai chuyên án từ vừa tới lớn được tung ra là vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh bán trái phép luật 32 hectare đất Nhà Bè với giá bèo cho tư nhân và vụ khiếu nại tố cáo kéo dài ròng rã 20 năm trời ở Thủ Thiêm, một cứ điểm sinh tử trong cuộc tranh chấp giữa các nhóm quyền lực lợi ích mới với nhóm quyền lực lợi ích cũ.
Tuy nhiên, phải đến đầu tháng 9 năm 2018, một bản kết luận kiểm tra về vụ Thủ Thiêm mới được Thanh tra Chính phủ công bố theo đồng ý của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Cũng là lúc mà có dư luận cho rằng mưu đồ đi đêm giữa hai nhóm lợi ích mới và cũ đã không mấy thành công vì một số nguyên do nào đó mà đã dẫn đến quan điểm xử thẳng tay trở nên minh bạch hơn trước công luận. Quan điểm xử thẳng tay bước đầu đã thể hiện bởi việc khởi tố Nguyễn Hữu Tín và ba quan chức khác là Đào Anh Kiệt, cựu giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh, Lê Văn Thanh, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Nguyễn Thanh Trương, Trưởng phòng Đô thị Văn phòng Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. 6 tháng sau khi khai hỏa mặt trận Đà Nẵng, điểm nổ tiếp theo rõ ràng đã tiến về Sài Gòn. Vụ án Vũ Nhôm bước sang giai đoạn 2 về vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước, gây thất thoát lãng phí, kéo theo vòng lao lý của nhiều quan chức dân sự, chứ không chỉ là quan chức Bộ Công an như trước đây. So với Đà Nẵng, mặt trận Sài Gòn tập trung nhiều hỏa lực hơn hẳn và rất có thể sẽ xảy ra ác liệt hơn nhiều. Đã từ nhiều năm qua và đặc biệt dưới thời Lê Thanh Hải, thành phố Hồ Chí Minh được xem là nơi bất khả xâm phạm. Vào năm 2016, ngay cả vụ Bộ Công an bắt Trần Phương Bình, Tổng Giám đốc Ngân hàng Đông Á, là nơi mà Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh là cổ đông lớn nhất, cũng chẳng một quan chức thành phố Hồ Chí Minh nào bị hề hấn gì.
Khác khá nhiều so với bối cảnh thời gian trước, chiến dịch đốt lò của Nguyễn Phú Trọng vào thời gian này được hỗ trợ đắc lực bởi hai cơ quan cảnh sát điều tra và an ninh điều tra thuộc Bộ Công an, hai cứ điểm mà ông Trọng đã chiếm gọn vào đầu tháng 8 năm 2018. Ngày 10 tháng 8 năm 2018, Bộ trưởng Công an Tô Lâm đặt bút ký hai quyết định liên tiếp bổ nhiệm chức danh Thủ trưởng Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đối với Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an, và bổ nhiệm chức danh Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đối với Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an. Hai cơ quan Cảnh sát Điều tra và An ninh Điều tra được xem là hai cục đặc biệt quan trọng trong Bộ Công an, mang quyền sinh sát đối với các bộ ngành khác và khối các tỉnh thành ở Việt Nam. Quyết định trên là đặc biệt quan trọng trên bàn cờ nhân sự nội bộ của Nguyễn Phú Trọng. Cả hai Thứ trưởng Bùi Văn Nam và Lê Quý Vương được giới quan sát chính trị đánh giá là cận thân của Tổng Bí thư Trọng. Chẳng bao lâu sau sự kiện đảo lộn bàn cờ nhân sự trên, chuyến công du Nga của Tổng Bí thư Trọng vào đầu tháng 9 năm 2018 đã được tháp tùng không phải bởi Bộ trưởng Công an Tô Lâm mà là Thứ trưởng Bùi Văn Nam, như một tín hiệu về khả năng thay ngựa giữa dòng có thể xảy ra trong thời gian tới.
Khỏi phải nói, với việc chiếm lĩnh được hai cứ điểm lợi hại trên, ông Trọng đã nắm gọn trong tay hai thanh kiếm sắc bén và cả sắc máu. Việc chiếm lĩnh hai cứ điểm trên cùng hỏa lực tiềm tàng còn ẩn giấu trong hai cứ điểm này sẽ tác động đến phần lớn mặt trận chính trị Việt Nam. Một lần nữa, sau một cơn suy trầm, Tổng Bí thư Trọng lại vươn lên thế thượng phong trước các đồng chí của ông. Có được hai cục công an bắt nữa bắt mãi, ông Trọng sẽ tha hồ đánh đông dẹp bắc trong nội bộ đảng. Nước cờ mà Nguyễn Phú Trọng đang đi trên bàn cờ mặt trận thành phố Hồ Chí Minh có vẻ không khác mấy so với cách chơi cờ của ông Trọng vào cuối năm 2017 tại mặt trận Đà Nẵng, đánh từ vòng ngoài vào trong và khiến đối phương, đặc biệt những kẻ chưa biết khi nào mình bị bắt, rơi vào tâm trạng khủng hoảng tâm lý. Trước Tết Nguyên đán năm 2018 đã râm ran tin đồn sẽ bắt hai nguyên chủ tịch Trần Văn Minh và Văn Hữu Chiến. Sau Tết là bắt thật. Vụ khởi tố đối với Nguyễn Hữu Tín, cựu chức chứ không phải đương chức, có thể xem là đánh vòng ngoài ở thành phố Hồ Chí Minh. Từ trước ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm 2018, đã râm ran tin đồn về Bộ Công an đang điều tra Tất Thành Cang và có thể bắt Cang, bất chấp khi đó có một luồng dư luận ngược lại, có thể do nhóm của ông Cang chủ động tung ra về việc Tất Thành Cang đã thoát. Còn sau ngày mùng 2 tháng 9, tin tức ngoài lề còn tản rộng hơn nữa với không chỉ Tất Thành Cang mà còn thêm vài ba quan chức cao cấp và đương chức nữa ở thành phố Hồ Chí Minh sẽ phải sổ khám.
Phạm Chí Dũng là nhà báo độc lập, tiến sĩ kinh tế, sống và làm việc tại Sài Gòn, Việt Nam. Trước năm 2013, ông đã có thời gian 30 năm làm việc trong quân đội, chính quyền và khối đảng. Do viết bài chống tham nhũng, từng bị công an bắt vào năm 2012. Năm 2013, ông tuyên bố từ bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam. Năm 2014, ông cùng các cộng sự thành lập Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam và giữ cương vị chủ tịch của tổ chức này. Cũng trong năm 2014, ông được Tổ chức Phóng viên Không Biên giới vinh danh Anh hùng Thông tin. Blog của nhà báo Phạm Chí Dũng là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Đến đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi.
Các giới chức Hà Lan đã phá vỡ một âm mưu của các cơ quan tình báo Nga hồi tháng 4, định thực hiện một cuộc tấn công mạng nhắm vào tổ chức cấm vũ khí hóa học. Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan Anke Bieleveld cho biết, Tại một buổi họp báo ở La Hay, Bộ trưởng Bill Lavell kêu gọi Nga hãy chấm dứt các hành động trên mạng nhằm mục đích phá hoại các nền dân chủ phương Tây. Người đứng đầu cơ quan tình báo quân sự Hà Lan cho biết 4 người Nga đã tới Hà Lan vào ngày 10 tháng 4 và bị bắt với nhiều thiết bị theo dõi tình báo tại một khách sạn ngay bên cạnh trụ sở của Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học, gọi tắt là OPCW. Vào thời điểm đó, OPCW đang tìm cách xác minh chất hóa học được dùng trong vụ tấn công hồi tháng 3 ở Salisbury, nước Anh. Nạn nhân là Sergei Skripal, một cựu điệp viên Nga và cô con gái của ông tên là Julia. OPCW lúc đó cũng đang tìm cách xác minh một chất hóa học được dùng trong một cuộc tấn công ở Douma, ở Syria. 4 người Nga ở Hà Lan bị bắt giữ vào ngày 13 tháng 4 và bị trục xuất về Nga, theo Thiếu tướng Ono Ashram của Hà Lan. Họ đã lên kế hoạch để tới một phòng thí nghiệm ở Spies, Thụy Sĩ, được OPCW dùng để phân tích các mẫu vũ khí hóa học. Tướng Ashram còn cho biết tình báo quân đội Nga hoạt động mạnh ở Hà Lan vì đó là nơi mà nhiều cơ quan quốc tế đặt trụ sở. Anh cũng đưa ra lời cáo buộc tương tự đối với tình báo Nga. Hôm 4 tháng 10, chính phủ Anh nói tình báo quân sự Nga đã tiến hành một loạt các cuộc tấn công mạng nhằm gây hại cho nền dân chủ phương Tây bằng cách gieo rắc hoang mang khắp nơi từ các cuộc bầu cử năm 2016 tại Hoa Kỳ cho tới cơ quan giám sát vũ khí hóa học toàn cầu. Trong một tài liệu đánh giá mối nguy này dựa trên điều tra của Trung tâm An ninh mạng quốc gia của Anh, tình báo quân đội Nga, gọi tắt là GRU, được coi là một kẻ tấn công mạng độc hại, sử dụng một mạng lưới tin tặc để gieo rắc bất hòa trên toàn thế giới. Các nhà điều tra Anh nói hầu như chắc chắn 100% là tình báo quân đội Nga đứng đằng sau các cuộc tấn công vào Bad Rabbit và Cơ quan chống doping thế giới vào năm 2017, cuộc tấn công mạng vào Ủy ban Dân chủ Toàn quốc của Mỹ năm 2016 và đánh cắp các email từ một đài truyền hình có trụ sở ở Anh vào năm 2015. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói với các phóng viên rằng các cáo buộc của Anh là sản phẩm của người có trí tưởng tượng phong phú. Dù không khét tiếng như cơ quan tình báo KGB một thời hùng mạnh của Liên bang Xô Viết, tình báo quân đội Nga đóng vai trò chính trong một số sự kiện lớn nhất trong thế kỷ qua, từ cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba cho tới việc thôn tính Crimea.
Hôm 3 tháng 10, NASA đã tìm cách trấn an về những đồn đoán rằng lỗi nhỏ phát hiện một bên tàu vũ trụ của Nga trên trạm không gian quốc tế là do bị phá hoại. Một tuyên bố ngắn phát đi từ trụ sở chính của NASA ở thủ đô Washington nói rằng ông Dmitry Rogozin, tổng giám đốc của cơ quan không gian Nga Roscosmos, hồi trong tuần đã công khai bác bỏ nguyên nhân của lỗ hổng là do lỗi trong tiến trình chế tạo. NASA nói thêm, kết luận này không nhất thiết có nghĩa là lỗ hổng được tạo ra một cách cố ý hoặc với ý định xấu. Tuyên bố của NASA nói tiếp, chương trình trạm không gian quốc tế đang dự kiến lập kế hoạch cho một cuộc đi bộ vào không gian vào tháng 11 để thu thập thêm thông tin. Theo trang mạng space.com, Roscosmos và NASA đã mở cuộc điều tra riêng về lỗ hổng rộng 2 mm được phát hiện vào cuối tháng 8 bên ngoài thân tàu Soyuz của Nga đang cập cảng trạm không gian quốc tế. Vụ rò rỉ không khí được phát hiện vào ngày 29 tháng 8 sau khi áp lực giảm nhẹ trên trạm. Sau đó một lỗ rộng 2 mm được phát hiện trên tàu Soyuz. Tàu Soyuz đã neo đậu tại trạm không gian quốc tế từ tháng 6 và sẽ ở đó cho đến tháng 10. Lỗ hổng giờ đây đã được vá thành công. Và bởi vì lỗi này không nằm trong một module sẽ được đưa về trái đất nên sẽ không ảnh hưởng gì đến chuyến trở về trái đất của các phi hành gia vào tháng 12 năm nay. Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Sáu, ngày 5 tháng 10 năm 2018 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình 10 giờ tối nay của chúng tôi trên Podcast và Radio. Hà Vũ cùng Tổng Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.